Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2017. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế với các tin đáng chú ý bao gồm:
khủng bố và Bắc Hàn là hai chủ đề chính tại hội nghị G7;
điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Mỹ;
trợ lý Ngoại trưởng Mỹ gặp các nhà tranh đấu ở Sài Gòn;
và Mỹ giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho Việt Nam.
Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói khủng bố và Bắc Hàn là hai chủ đề đứng đầu nghị trình tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm Tất Cường, bảy nước công nghiệp hóa hàng đầu thế giới, khai mạc tại Sicily, hòn đảo lớn nhất trong biển Địa Trung Hải. Ông Trump được Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni nghênh đón vào lúc chính thức khai mạc hội nghị G7. Trước hội nghị, nhà lãnh đạo Mỹ nói cuộc họp này sẽ đặc biệt tập trung vào vấn đề Bắc Hàn. Trong khi chủ nghĩa khủng bố cũng là một ưu tiên hàng đầu đối với các vị nguyên thủ quốc gia tham gia hai ngày thảo luận trên đảo Sicily của nước Ý, ông Trump nói các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phi đạn, đạn đạo của Bắc Hàn là một vấn đề lớn đối với giới lãnh đạo thế giới. Ông tuyên bố vấn đề này sẽ được giải quyết. Thương mại là một đề tài quan trọng khác đối với các nhà lãnh đạo khối G7 tụ tập tại thị trấn du lịch Taormina. Tại một cuộc họp báo khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nêu lên cam kết của ông Trump trong cuộc chiến chống khủng bố.
Tôi có ấn tượng tốt về quyết tâm và sự cương quyết của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong vấn đề chống khủng bố. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông khi ông nói rằng cộng đồng quốc tế, khối G7, Hoa Kỳ và châu Âu phải cương quyết ngay cả tàn bạo đối với khủng bố và nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Trump cũng tỏ ra rất cứng rắn đối với Bắc Hàn, và trong bối cảnh này, ông có thể tin tưởng vào sự hậu thuẫn của chúng ta.
Ông Trump bất đồng ý kiến với các nhà lãnh đạo khác về biến đổi khí hậu. Trong cuộc vận động tranh cử, ông thường xuyên cho rằng hiện tượng tăng nhiệt địa cầu là một sự lừa đảo. Trong hơn một thập kỷ qua, khối G7 đã nhiều lần thừa nhận mối đe dọa của biến đổi khí hậu, nhưng các giới chức Mỹ có thể vận động để xoa dịu những ngôn từ khi đề cập tới vấn đề biến đổi khí hậu trong bản thông cáo chung Taormina.
The Voice of America, VOA.
5 ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 25 tháng 5, một buổi điều trần về khủng hoảng nhân quyền thầm lặng của Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Mỹ để hối thúc Tổng thống Trump ra điều kiện nhân quyền đối với chính phủ Hà Nội. Chủ tọa buổi điều trần, dân biểu Chris Smith nói: trong một thời gian quá dài, vấn đề nhân quyền Việt Nam được cho qua quá dễ dãi. Các nhà ngoại giao chỉ tập trung vào thực tế rằng Việt Nam không phải là Trung Quốc, trong khi nhà nước do công an nắm quyền áp bức lại được hưởng các quyền lợi thương mại và an ninh mà không có điều kiện nào cả. Nhân quyền nên được đưa vào nội dung trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tuần tới. Tổng thống Trump có cơ hội thực sự mang lại cải cách hữu hình ở Việt Nam nếu liên kết các mối quan hệ tốt hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với những cải thiện trông thấy về nhân quyền, ông Smith nhấn mạnh. Lưu ý điểm yếu của chính quyền trước, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu ở Hạ viện cho rằng cựu Tổng thống Obama đã đánh mất một cơ hội.
The contrast was last year, the President Obama, who went to Hanoi and missed a huge opportunity to get political prisoners freed, and instead, you know, it was one big vacation. And I was extraordinarily disappointed with that trip. We had asked him to raise individual names, and the proof was as he took off in Air Force One, they went and arrested even more people. There's got to be a consequence. We have all the laws on the books that we need. We're going to do even additional legislation.
Năm ngoái, ông Obama đã bỏ lỡ một cơ hội rất lớn để phóng thích cho những tù nhân chính trị Việt Nam. Thay vào đó, ông ấy chỉ như đang đi nghỉ dưỡng. Tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng với chuyến đi đó của ông Obama. Chúng tôi muốn ông ấy đề cập tới những cái tên cụ thể. Nhưng ngay khi Tổng thống Obama rời đi, chính quyền Hà Nội lại bắt còn nhiều người hơn thế. Dân biểu Smith nói trong 42 năm qua, người dân Việt Nam không giàu hơn bao nhiêu và nhân quyền cũng không khá hơn. Trong khi đó, dân biểu Lowenthal thuộc đảng Dân Chủ cho rằng nhân quyền ở Việt Nam đang biến mất. Các giá trị nhân quyền ở Việt Nam đang biến mất. Trong suốt thời gian tôi làm dân biểu ở Quốc hội, tôi hoàn toàn không thấy sự tiến triển thật sự nào thông qua cách mà chính quyền đối xử công dân của mình. Dân biểu Ed Royce, đại diện bang California, kêu gọi không thể tách rời nhân quyền ra khỏi mối quan hệ kinh tế thương mại.
But for us as Americans, human rights are core values, and we cannot segregate them from our ongoing engagement with the government.
Mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam đang phát triển, đặc biệt là về an ninh và thương mại, nhưng nhân quyền là giá trị cốt lõi đối với chúng ta. Chúng ta không thể tách rời nhân quyền khi tăng cường mối quan hệ với chính phủ nước này. Chủ tọa buổi điều trần Chris Smith loan báo đã gửi thư cho Ngoại trưởng Rex Tillerson hối thúc Bộ Ngoại giao ưu tiên vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam vì chính phủ nước này sách nhiễu quá mức đối với các nhóm tôn giáo. Các vụ vi phạm nghiêm trọng được nêu tại buổi điều trần bao gồm trường hợp của gia đình mục sư Nguyễn Công Chính và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tham gia buổi điều trần, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, chị ruột của anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ hòa hảo vừa thiệt mạng với các vết cắt trên cổ trong khi bị tạm giam ở Vĩnh Long, khẩn thiết kêu gọi. Các nhân chứng khác tham gia điều trần như đại diện tổ chức yểm trợ cao trào nhân bản, đại diện Ủy ban cứu trợ người dược biển BBSOS và ông T. Kuma, giám đốc ban quốc tế của Tổ chức Ân xá Quốc tế, đồng thanh thúc giục hành pháp lập pháp Hoa Kỳ gây áp lực buộc chính quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền và phóng thích các tù nhân lương tâm. Thông báo cùng ngày từ văn phòng dân biểu Smith nói, Hoa Kỳ nên ra điều kiện là chỉ khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể, có thể kiểm chứng và có những cải tiến không thể đảo ngược về tự do tôn giáo, quyền lao động, tự do Internet và các quyền tự do dân chủ khác, thì Hoa Kỳ mới mở rộng các lợi ích thương mại cho Việt Nam. Thông cáo nêu rõ, những quyền tự do cơ bản này liên quan trực tiếp tới các lợi ích của Hoa Kỳ trong một môi trường kinh doanh tốt hơn, thương mại công bằng, sự tự tin cho nhà đầu tư, mở rộng tự do kinh tế và phát triển xã hội dân sự. Không gây áp lực, để có được tiến bộ thực sự về nhân quyền thì lực đẩy của Mỹ sẽ kém đi và sẽ làm thất vọng thế hệ trẻ ở Việt Nam. Rõ ràng là hiện nay, Việt Nam đang cần thị trường Hoa Kỳ và các cam kết an ninh của Mỹ nhiều hơn là Mỹ cần thị trường và sự hợp tác an ninh của Việt Nam, thông cáo nhấn mạnh. Một đoàn các nhà ngoại giao Hoa Kỳ do trợ lý ngoại trưởng Virginia Bennett dẫn đầu đã gặp các nhà tranh đấu tại Sài Gòn hôm tối 24 tháng 5, một ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ tại Hà Nội. Blogger Huỳnh Thục Vi cho VOA biết mục đích của cuộc gặp này.
Đến nghe mình trình bày cái hoạt động của mình, cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và những cái phương cách gì mình cho là hiệu quả để mà phát triển cái hoạt động của xã hội dân sự, hoạt động bảo vệ nhân quyền và cái công cụ vận động cho dân chủ ở Việt Nam.
Blogger thuộc Vi từ Đắk Lắk nói chị có cơ hội trình bày với đoàn về các trường hợp phụ nữ tranh đấu cho nhân quyền bị chính quyền sách nhiễu.
Thuộc Vi thì nói về những cái người mà người phụ nữ ở trong các cộng đồng bị ngược đãi ở Việt Nam, giống như cộng đồng người Montana, cộng đồng người Phật giáo Hòa Hảo, người Cao Đài, hay là cái cộng đồng những người phụ nữ bất đồng chính kiến đang bị sách nhiễu tại Việt Nam. Những thành viên cốt lõi của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam chúng tôi đang bị cấm xuất cảnh. Bà Bennett thì bà có nói đến cái chuyện là chúng ta nên dùng những cái cơ chế, cái bộ máy của địa phương để giải quyết những vấn đề địa phương.
Chị Thục Vi cho biết bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà tranh đấu được nhiều người biết tiếng, bị công an chặn không đến được, trong khi một số người khác phải rời nhà trước vài hôm mới có thể có mặt trong cuộc họp mặt này.
Các tổ chức sở hữu nhân sự độc lập tại Việt Nam thì bao gồm có anh Phạm Bá Hải, anh Lê Công Định, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, Huỳnh Thục Vi, hai vợ chồng của anh Nguyễn Bắc Truyển. Nhưng mà có mặt tại cuộc họp thì chỉ thiếu mất bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, tại vì bác sĩ bị chặn không cho ra khỏi nhà. Vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển thì đã rời khỏi nơi ở của họ ở Sài Gòn cách đó 3 ngày để đi trốn, rồi mới đến cuộc gặp được. Anh Phạm Bá Hải thì cũng đi trốn 1 ngày trước cuộc gặp.
Thông cáo hôm 25 tháng 5 của Hội Tù nhân Lương tâm Việt Nam cho biết các chủ đề được trao đổi trong cuộc gặp này hầu hết đều xoay quanh các quyền tự do căn bản đang bị tước đoạt tại Việt Nam. Ông Phạm Bá Hải, đại diện của hội, nêu lên với đoàn vụ ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa xả độc gây ra trong vụ kiện kéo dài hơn 1 năm qua, không có một tiến triển đáng kể nào để đền bù thiệt hại cho ngư dân bị tác động và cũng không có biện pháp cải tạo môi trường biển nào đáng nói. Trong khi đó, nhiều người đưa tin về vụ Formosa tiếp tục bị truy bức. Ông Hải nói, xử lý hình sự những người làm truyền thông như anh Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Đức Bình và truy nã anh Bạch Hồng Quyền chỉ làm người dân thêm phẫn ức. Thông cáo cho biết luật sư Lê Công Định có nêu trường hợp của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Di Thức đã thụ án hơn phân nửa bản án tù và kêu gọi chính phủ Mỹ tăng sức ép để Việt Nam sớm thả ông Thức. Ông Phạm Chí Dũng nhận định về tình hình ban giao Việt Nam-Hoa Kỳ từ cuối thời Obama đến đầu thời ông Trump và đề xuất đã đến lúc Hoa Kỳ cần đặt nặng gấp đôi vấn đề tôn trọng nhân quyền trong các hiệp ước thương mại với Việt Nam. Cũng theo thông cáo trên, bà Virginia Bennett cho biết phái đoàn Mỹ đã đưa ra một số vấn đề nhân quyền quan trọng trên bàn đối thoại tại Hà Nội như quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Hoa Kỳ tiếp tục kỳ vọng vào việc cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam theo hướng tôn trọng các quyền căn bản của con người. Bà nói, khó có thể kết luận rằng cuộc đối thoại thành công hay thất bại, nhưng phía Việt Nam có vẻ lắng nghe và quan tâm. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo nói rằng dòng đối thoại nhân quyền lần thứ 21 do trợ lý ngoại trưởng đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động Virginia Bennett dẫn đầu, cùng phía đối tác Việt Nam là ông Vũ Anh Quang, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao, đã diễn ra ở Hà Nội vào ngày 23 tháng 5. Nhà hoạt động vì dân chủ Phạm Đoan Trang ở Hà Nội khuya 23 tháng 5 nói với đài VOA Việt ngữ rằng chị không đặt nhiều hy vọng vào cuộc đối thoại trong bối cảnh Hoa Kỳ có chính quyền mới mà đứng đầu là một ông tổng thống cho đến nay chỉ có vài phát biểu hiếm hoi về nhân quyền. Chị Đoan Trang cũng được mời tham dự cuộc gặp với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Hà Nội trước ngày diễn ra cuộc đối thoại, nhưng chị bị công an chặn không cho ra khỏi nhà. Chị cho VOA Việt ngữ biết tiến sĩ Nguyễn A. Quang A cũng bị chặn một cách thô bạo vào tối ngày 22 tháng 5. Không thấy Bộ Ngoại giao Việt Nam và truyền thông trong nước loan tin về cuộc đối thoại nhân quyền này. The Voice of America, VOA. Một tòa án phúc thẩm hôm 26 tháng 5 đã y án tuyên phạt hai nhà hoạt động Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng ở Thái Bình tổng cộng 25 năm tù giam, nhưng một luật sư nói rằng không đủ căn cứ kết tội. Từ Hà Nội, luật sư Trần Thu Nam, người bào chữa cho ông Trần Anh Kim, nói với VOA Việt ngữ.
Và cái phiên tòa ngày hôm nay thì là vẫn là y án sơ thẩm với cái mức án mà ông Kim Trần Anh Kim là 13 năm và Lê Thanh Tùng là 12 năm tù.
Như phiên tòa sơ thẩm vào tháng 12 năm ngoái, ông Trần Anh Kim 68 tuổi và ông Lê Thanh Tùng 49 tuổi bị xử lần lượt là 13 năm và 12 năm tù giam về tội danh bị cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Ngoài ra, mỗi người còn bị quản chế 4 năm ở địa phương, bị tước quyền bầu cử và ứng cử trong thời hạn 5 năm tính từ khi chấp hành xong bản án tù. Luật sư Nam cho rằng không có đủ căn cứ kết tội các bị cáo.
Các luật sư chúng tôi thì gồm có 3 luật sư cáo, sau đó tôi bảo chữa cho bị cáo Trần Anh Kim. Thì các cái quan điểm của luật sư chúng tôi thì cho rằng là không đủ để căn cứ để kết tội, đủ căn cứ kết tội. Và cái đề nghị của các luật sư trong cái phần tranh luận đó, là đề nghị là hội đồng xét xử là hủy án và ra quyết định đình chỉ theo hướng là các bị cáo là không phạm tội. Tuy nhiên là hội đồng xét xử người ta không chấp nhận cái đề nghị đó.
Trước đây ông Trần Anh Kim bị kết án 5 năm 6 tháng tù sau khi bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Lê Thanh Tùng bị kết án 4 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Kim ra tù mới được 8 tháng, ông Tùng ra tù 6 tháng thì bị bắt lại. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Tess Osius hôm 19 tháng 12 ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về bản án tổng cộng 25 năm tù dành cho hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng mà đại sứ Osius gọi là hai nhà hoạt động ôn hòa. Theo cáo trạng, cựu trung tá Trần Anh Kim có ý tưởng thành lập tổ chức lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ với thành viên nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có mục đích lật đổ chế độ hiện nay để thành lập một nhà nước dân chủ. Ông Kim tự xưng là chủ tịch của lực lượng và đề cử ông Lê Thanh Tùng, cũng là một cựu sĩ quan quân đội, làm phát ngôn viên. Hai ông chưa kịp cho ra mắt tổ chức này thì bị Công an Việt Nam bắt hôm 21 tháng 9 năm 2015. Trong tuyên bố trên trang web Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đại sứ Mỹ nói tất cả mọi người cần được hưởng quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội. Ông chỉ ra rằng xu hướng gần đây bắt giữ và kết tội các nhà hoạt động ôn hòa là đáng lo ngại và đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Đại sứ Osius nhấn mạnh, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả những cá nhân này và các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình mà không sợ bị trừng phạt. Ông Trần Anh Kim từng phục vụ trong quân đội hơn 30 năm trước. Lần trước, ông bị bắt vào năm 2009 vì vai trò của ông trong hai tổ chức bị nhà cầm quyền Việt Nam cho là phản động và bất hợp pháp là Đảng Dân Chủ Việt Nam và Khối 8406. Ông Kim bị Tòa án Thái Bình kết án 5 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế vào ngày 28 tháng 12 năm 2009. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA Việt ngữ sau khi ông Kim bị bắt, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam, nói ông Trần Anh Kim bị bắt vì đã lập ra một tổ chức quy tụ một số quân nhân của cả hai miền Nam Bắc mang tên Quân nhân dựng cờ dân chủ. Trong khi làm như vậy, không có gì sai trái. Các chính phủ và tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên án Việt Nam vì đã dùng các điều khoản 79-88 của Bộ Luật Hình sự để kết án những người bất đồng chính kiến. Cộng đồng quốc tế kêu gọi Hà Nội hủy bỏ những điều luật mà theo họ vi phạm nhân quyền không phù hợp với luật pháp quốc tế. Hà Nội từ trước đến nay vẫn một mực khẳng định chỉ trừng phạt những người phạm pháp, chứ không hề bỏ tù ai vì bất đồng chính kiến.
Bóc băng vụ Đồng Tâm giúp yên dân. Bóc băng cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với người dân Đồng Tâm đáp ứng nhu cầu về tính minh bạch, đồng thời có tác dụng vỗ yên dân bằng sự chân thành của chính quyền. Một nhà quan sát chính trị Việt Nam nhận định với VOA về đề nghị của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Tại phiên thảo luận ngày 25 tháng 5, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Ủy ban Thường trực của Ủy ban Quốc hội về các vấn đề xã hội, đã đề nghị bóc băng cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm để các đại biểu có thể nhìn một cách đầy đủ, đa diện vụ việc. Ngày 15 tháng 4, dân làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã rào làng và bắt giam 36 cán bộ xã và cảnh sát cơ động sau khi giới hữu trách bắt ông Lê Đình Kình, người đại diện cho dân làng để thương thuyết với chính quyền về việc thu hồi cưỡng chế đất. Hai ngày sau, luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Nguyễn Hà Luân và luật sư Lê Văn Luân đã đến Đồng Tâm để tìm hiểu vụ việc và giúp dân trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung qua điện thoại. Sau khi không xuất hiện vào ngày hôm sau như trông đợi của dân, ngày 22, ông Nguyễn Đức Chung đến Đồng Tâm gặp một số đại diện dân làng. Trao đổi với VOA, luật sư Trần Vũ Hải cho biết cuộc gặp gỡ thứ hai có sự hiện diện của báo chí nên nội dung đã được công khai. Còn cuộc đối thoại đầu tiên qua điện thoại giữa ông Chung và người dân thì nội dung tóm tắt chỉ được công bố trên trang Facebook cá nhân của một số luật sư. Luật sư Trần Vũ Hải nói:
Bóc băng như thế thì chắc nửa ngày là xong. ít nhất là để cho là các đại biểu quốc hội và chính quyền được biết rõ thực hư cuộc đối thoại là như thế nào và ý kiến của người dân như thế nào.
Tại phiên thảo luận của Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhận xét rằng do công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại còn yếu kém nên đã dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện tràn lan, đặc biệt là vụ Đồng Tâm. Ông đề nghị phải bóc băng vụ việc để các đại biểu Quốc hội biết và giám sát việc này. Tuy nhiên, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát và bình luận của Việt Nam cho rằng việc lên tiếng của Quốc hội lúc này là quá muộn, thay vì phải có sự đồng cảm nhiều hơn hẳn và sớm hơn hẳn đối với người dân. Ông nói,
cái chuyện này đáng lẽ là phải làm ngay từ đầu và công khai hóa, minh bạch hóa hoàn toàn ngay từ đầu. Không có gì phải giấu giếm cả. Đặc biệt sau khi ông Trung, ông đã có một cái bản cam kết như vậy và coi như là một cách gián tiếp và thú nhận cái sự sai lầm của chính quyền.
Đề nghị của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng được đưa ra một tuần sau khi trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tuyên bố trong một cuộc họp ngày 18 tháng 5 rằng đảng không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, cọ sát ý kiến khác nhau để tìm ra chân lý. Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, việc chính quyền cho tới nay không công bố tiến trình thanh tra vụ Đồng Tâm, đặc biệt là những thông tin liên quan đến ông Lê Đình Kình, cho thấy sự thiếu thành tâm trong việc giải quyết vụ việc và cả tính khả thi của chủ trương đối thoại của đảng.
Vẫn còn rất thiếu thành tâm và nó liên quan tới cả cái chủ trương mà đối thoại của chính quyền của đảng vừa rồi nêu ra đấy. Thì tôi cho là nếu như là đối với Đồng Tâm mà còn không thể giải quyết được những chuyện đó khi họ ở thế đường cùng rồi thì làm sao mà có thể đối thoại được với trí thức và làm sao mà có thể giải quyết được những vấn đề đang khúc mắc và rất lớn hiện nay như vấn đề luật đất đai hay là sở hữu đất đai tư nhân hay là những vấn đề khác.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng việc bóc băng vụ Đồng Tâm sẽ mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài. Ngoài cung cấp cơ sở cho việc phân tích, đánh giá, giải quyết những khúc mắc của vụ việc, công bố toàn văn đối thoại còn có tác dụng vỗ yên dân, khôi phục phần nào niềm tin đã mất của người dân vào sự minh bạch của chính quyền. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, luật sư Trần Vũ Hải nói, mặc dù ông hài lòng vì ở Đồng Tâm không xảy ra một biến tướng quá xấu như nhiều người lo ngại, nhưng ông cho rằng phải một tháng nữa mới có thể biết liệu quyền lợi của người dân làng có được đảm bảo hay không. Mỹ giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho Việt Nam. Lực lượng tuần duyên Mỹ vừa bàn giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho cảnh sát biển Việt Nam tại Honolulu, Hawaii vào ngày 25 tháng 5, theo tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Tàu tuần duyên Morgenthau là loại tàu lớp tuần tra Hamilton, được lực lượng tuần duyên Mỹ đưa vào sử dụng năm 1969. Tàu tuần tra lớp Hamilton được chế tạo để sử dụng trong các cuộc chiến chống tàu ngầm, với khả năng phát hiện, theo dõi và phá hủy tàu ngầm. Tàu có sức chứa 160 người và có thể hoạt động liên tục trên biển trong 45 ngày. Sau khi được bàn giao cho Việt Nam, tàu Morgenthau được đổi tên thành CSB-8022. Đại sứ quán Hoa Kỳ nói, con tàu được trông đợi giúp nâng cao năng lực nhận thức về hàng hải và tăng cường năng lực cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong việc thực thi luật pháp hàng hải, tiến hành tìm kiếm, cứu hộ và các hoạt động ứng phó nhân đạo khác. Tại buổi lễ bàn giao, chuẩn đô đốc tuần duyên Mỹ Michael Haycock nói, tàu tuần duyên trọng tải cao này là một biểu tượng cụ thể và ý nghĩa cho việc hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông nói thêm rằng, tuần duyên Mỹ rất vinh dự khi thấy con tàu tiếp tục phục vụ cho công cuộc giữ gìn hòa bình và thịnh vượng toàn cầu khi trở thành một phần của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Việc bàn giao tàu Morgenthau cho Việt Nam là một phần trong chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa EDA của Hoa Kỳ. Chương trình EDA cung cấp thiết bị quân sự dư thừa cho các đối tác của Mỹ và các quốc gia đồng minh để hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân đội và an ninh của các nước này. Tàu được bàn giao sau chuyến viếng thăm đầu tiên của tàu tuần tra Trung Quốc tới Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái và chuyến thăm đầu tiên của một tàu tuần tra Việt Nam đến Trung Quốc hồi đầu tháng này. The Voice of America,
VOA. Mỹ điều động máy bay do thám Bắc Triều Tiên, Trung Quốc. Không lực Mỹ điều động máy bay do thám không người lái Global Hawk đến căn cứ không quân Yokota phía tây Tokyo để tăng cường do thám Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Trung tá Jeremy Fields, chỉ huy trưởng phi đoàn Global Hawk, ngày 24 tháng 5 cho báo giới biết là căn cứ nằm gần trung tâm Tokyo dễ dàng hơn cho việc đệ trình kế hoạch các chuyến bay cho Bộ Đất đai, Bộ Hạ tầng Cơ sở, Bộ Giao thông và Du lịch. ông không nói rõ các mục tiêu do thám, mà chỉ nói là không lực Mỹ có nhiều nhiệm vụ tại Thái Bình Dương như đối phó với khủng bố và hải tặc, cũng như cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, rõ ràng là những máy bay này được dùng để hỗ trợ cho việc do thám trên không và trên biển, hiện đang được thực hiện để chống lại Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã liên tiếp phóng phi đạn đạn đạo và cũng đang đẩy mạnh việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Máy bay không người lái Global Hawk đạt đến độ cao khoảng 15.000 mét và bay được khoảng 36 giờ mà không cần tiếp liệu. 5 chiếc Global Hawk được điều động đến căn cứ không quân Yokota từ căn cứ không quân Anderson ở Guam. 4 trong 5 chiếc đã đến Yokota và 110 nhân viên đã được chuyển từ Guam đến căn cứ này. Việc triển khai đến Yokota chỉ có tính cách tạm thời, từ giữa tháng 5 cho đến cuối tháng 10, trong khi chờ đợi sửa chữa đường bay của căn cứ không quân Mizawa ở Aomori nằm ở cực bắc đảo Honshu. Kể từ năm 2014, một số máy bay Global Hawk đặt căn cứ tại Guam đã được chuyển sang căn cứ không quân Mizawa trong mùa hè để tránh thời tiết xấu như các cơn bão có thể ảnh hưởng đến kế hoạch bay. Tuy nhiên, việc sửa đường bay tại Mizawa giữa tháng 5 tới tháng 7 đã đưa đến quyết định điều động Global Hawk đến Yokota lần đầu tiên. Lực lượng tự vệ Nhật Bản có kế hoạch mua 3 chiếc Global Hawk theo chương trình phòng vệ trung hạn trong giai đoạn 2014-2018.
Ngoại trưởng Úc nói Mỹ lo ngại nguy cơ chạy đua vũ trang ở châu Á, Thái Bình Dương. Các quan chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Trump đang lo ngại một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á, Thái Bình Dương nếu một nước Bắc Triều Tiên ngày càng hung hăng không được kiềm chế. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop được hãng tin AFP trích lời nói hôm thứ Sáu sau những cuộc hội đàm tại thành phố New York. Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt các vụ bắn thử phi đạn trong năm nay, bao gồm phi đạn tầm trung Hoa Song 12 trong tháng này, mà Bắc Triều Tiên tuyên bố có khả năng đem theo một đầu đạn hạt nhân hạng nặng và làm bùng lên những căng thẳng ở Washington. Nước này đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân kể từ đầu năm ngoái và khăng khăng rằng họ cần có vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ mình trước những đe dọa bị xâm lược. Hoa Kỳ lo ngại rằng nếu lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên không bị ngăn chặn, thì những nước khác trong khu vực bao gồm Nhật và Hàn Quốc có thể sẽ bị buộc phải tìm kiếm khả năng hạt nhân cho riêng họ như một biện pháp phòng vệ. Ngoại trưởng Julie Bishop nói với tờ The Australian rằng điều này đã được phía Mỹ nêu lên với bà ở New York, nơi bà có cuộc gặp mặt với đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley. Bà nói, trong các cuộc thảo luận với các quan chức cao cấp ở cả Hàn Quốc và Mỹ, mọi người đều cho rằng nếu Bắc Triều Tiên được coi là một quốc gia có vũ khí hạt nhân, thì lúc đó Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ không có sự lựa chọn nào khác là phát triển khả năng vũ khí hạt nhân của riêng họ. Đó là vì sao có một quan điểm mạnh mẽ rằng Bắc Triều Tiên cần phải bị tước bỏ khả năng này. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump lúc đó là ứng cử viên đã nêu lên khả năng Nhật và Hàn Quốc sẽ tự trang bị vũ khí hạt nhân, đặc biệt là Nhật Bản. Họ nhạy cảm bởi họ là nước duy nhất bị tấn công bằng bom nguyên tử, nhưng sau đó ông Trump đã rút lại những lời nhận xét này. Mỹ cũng đã nói họ sẵn sàng đàm phán với Bắc Triều Tiên nếu nước này ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo, nhưng cũng cảnh báo về khả năng can thiệp quân sự, và điều này làm cho những lo sợ về xung đột tăng cao. Ngoại trưởng Bishop nói thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng của đại sứ Haley là khi Mỹ đưa ra tất cả các lựa chọn, có nghĩa là họ thực lòng như vậy, họ không đùa, để nói đến việc Mỹ gửi một tàu ngầm hạt nhân đến khu vực này. Ngoại trưởng Bishop nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh 2GB rằng một điều đáng khích lệ là đối tác thương mại chính và đồng minh của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc, có vẻ đang đứng về phía cộng đồng quốc tế. Bắc Triều Tiên hiện đang cự tuyệt trước những đề nghị của Trung Quốc và điều này làm Trung Quốc thất vọng, theo Ngoại trưởng Úc. Bà cũng nói thêm rằng trong quá khứ, Bắc Triều Tiên được xem là chịu ảnh hưởng lớn của Bắc Kinh và là một nhánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng giờ đây, Bắc Triều Tiên đã hung hăng hơn rất nhiều, gây gổ và làm cho Trung Quốc tức giận. Hoa Kỳ trong nhiều tuần đã thương lượng một giải pháp chế tài của Hội đồng An ninh với Trung Quốc, nhưng đại sứ Haley nói vào tuần trước rằng chưa đạt được một bản thảo cuối cùng nào. Ngoại trưởng Bishop thúc giục Bắc Kinh tuân theo một cơ chế chế tài mới và nói rằng nó sẽ làm thay đổi tình cảnh kinh tế ở Bắc Triều Tiên và cuối cùng sẽ đưa họ ra bàn đàm phán.
Mỹ muốn Australia giúp trong vấn đề Biển Đông. Australia sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong kế hoạch về châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Trump để chống lại các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn với báo The Australian, Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, nói việc tăng cường lực lượng hải quân sẽ được Hoa Kỳ và Australia thực hiện nhắm mục tiêu hòa bình bằng sức mạnh tại Thái Bình Dương. Thượng nghị sĩ John McCain vào tuần tới sẽ đến Australia để gặp Thủ tướng Malcolm Turnbull. Ông cho biết là Australia sẽ đóng một vai trò lớn hơn theo chiến lược mới của Hoa Kỳ. Ngân sách năm 2018 mà Tổng thống Trump đề nghị kêu gọi gia tăng chi tiêu quân sự lên tới 574 tỷ đô la, hơn năm ngoái 10%. Thượng nghị sĩ John McCain cũng hoan nghênh việc Thủ tướng Turnbull quyết định sử dụng 89 tỷ đô la để thay thế và tân trang hạm đội của Hải quân Hoàng gia Úc.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/Biển Đông.
Hàng chục người nước ngoài tìm cách lưu trú ở Nhật tuyệt thực trong lúc bị bắt giam, khiến các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích cách đối xử tệ bạc của Nhật với người ngoại quốc. Ông Mitsuru Miyasako, một người cổ suý nhân quyền ngày 25 tháng 5 cho báo giới biết, nhiều người trong số này được tuyển mộ để làm việc tại Nhật Bản trong thời kỳ bong bóng kinh tế cách đây 30 năm, nay được lệnh trở về nước. Chưa có người nào bị truy tố hình sự, phần nửa số này đang tìm cách xin quy chế tị nạn, dù chỉ 0,3% loại đơn này được chấp thuận tại Nhật Bản. Nhiều người trong số họ đã sinh con đẻ cái tại Nhật Bản. Cuộc tuyệt thực ngày 9 tháng 5 bắt đầu với 22 người tại trung tâm giam giữ di dân Tokyo, nay lên đến 70 người tham gia. 30 người ở một thành phố khác nhập cuộc. Cuộc tuyệt thực chấm dứt hôm 23 tháng 5 vì nhiều người bị suy kiệt sức khỏe, ông Miyasako nói. Trong những ngày đầu, một số người không uống nước, có 3 người từ Trung Quốc, Nigeria và Bangladesh bị bất tỉnh phải nhập viện. Ông Miyasako cho biết tại cuộc họp báo ở câu lạc bộ ký giả nước ngoài ở Tokyo. Giới chức di trú nói giải pháp đơn giản là những người này chỉ cần rời khỏi Nhật Bản. Ông Miyasako cho biết thêm rằng các trung tâm tạm giam không đủ thuốc men y tế. Hồi tháng 3, một người Việt Nam ngoài 40 tuổi chết vì đột quỵ tại một cơ sở di trú ở Ibaraki gần Tokyo. Một giới chức Bộ Tư pháp nói chính phủ xem đây là một vụ nghiêm trọng và đang điều tra. Nhật Bản trong những năm gần đây bắt đầu một chiến dịch tích cực chào mừng du khách để đẩy mạnh nền kinh tế. Nhưng nước Nhật lâu nay có tiếng là hẹp hòi và không thân thiện với người nước ngoài. Theo Bộ Tư pháp, có gần 1.300 người bị giam tại các trung tâm giam giữ trên toàn quốc. Phần lớn những người này từ Trung Quốc đến. Nhóm người tham gia tuyệt thực là công dân đến từ các nước Trung Quốc, Myanmar, Philippines, Bangladesh, Pakistan, Iran, Ghana, Peru và một số những nước khác, theo ông Miyasako. Cuộc tuyệt thực đã không mang lại kết quả làm thay đổi tình trạng di trú của nhóm này và đòi hỏi đi kèm yêu cầu được có điều kiện sống tốt hơn và cơ hội có được visa lưu trú tại Nhật cũng không được chính phủ chấp thuận.
Cô gái liên hệ tới vụ bê bối của cựu Tổng thống Hàn Quốc bị dẫn độ. Một phụ nữ Hàn Quốc bị truy nã để thẩm vấn vì có liên hệ đến vụ tai tiếng làm cho Tổng thống Park Geun-hye bị mất chức, đã rút đơn kháng cáo chống lại việc dẫn độ về Hàn Quốc, theo nguồn tin từ công tố viên nhà nước Đan Mạch hôm 24 tháng 5. Quyết định dẫn độ cô Trung, công dân Hàn Quốc, giờ đây đã được trung quyết. Cô Trung hủy bỏ kháng cáo lên tòa án cấp cao. Một phát ngôn nhân của công tố viên Đan Mạch cho biết và nói thêm rằng thời điểm dẫn độ chưa được ấn định. Cô Chung Yura là con gái của bà Choi Soon-sil, người bạn thân của cựu Tổng thống Park. Bà Choi bị cáo buộc là đã thông đồng với cựu Tổng thống để làm áp lực với giới doanh thương phải đóng góp vào những quỹ bất vụ lợi. Bà Choi và bà Park đều nói là họ không làm gì sai trái. Và tháng 6 vừa qua, một tòa án Đan Mạch giữ nguyên quyết định của công tố viên Đan Mạch cho phép dẫn độ cô Trung, 20 tuổi, để bị xét xử tại quê nhà.
Liên minh Mỹ không kích hạ sát 3 thủ lĩnh IS. Quân đội Mỹ hôm 26 tháng 5 cho biết các cuộc không kích của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS do Hoa Kỳ lãnh đạo đã giết chết 3 viên chỉ huy quân sự cấp cao của nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq trong tháng qua. Mustafa Gunes từ Thổ Nhĩ Kỳ, người điều phối các hoạt động nước ngoài của IS, bị giết trong một cuộc không kích gần Mayadin, Syria hôm 27 tháng 4. Một thông cáo của Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ, cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, nói ông Gunes được liên kết tới những hỗ trợ tài chính cho các cuộc tấn công nhắm vào các nước phương Tây. Một thành viên cao cấp khác của nhà nước Hồi giáo, Abu Asim al-Jazairi, quốc tịch Pháp gốc Algeria, bị giết hôm 11 tháng 5 trong một cuộc không kích của liên minh gần Mayadin. Các giới chức quân đội Mỹ nói al-Jazairi được liên kết với việc huấn luyện một nhóm thanh thiếu niên IS được đặt tên là những sói con của nhà nước Hồi giáo. Một thủ lãnh IS khác tên Abu Khattab al-Rawi bị tiểu trừ hôm 18 tháng 5 cùng với 3 chiến binh IS khác trong một cuộc tấn công gần Al-Qaim, Iraq. Thông cáo của Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ nói al-Rawi là thành viên IS hoạt động ở tỉnh Anbar và trực tiếp hỗ trợ các thủ lãnh cầm đầu IS. Về phía Mỹ, một quân nhân tử vong vì các vết thương hôm 26 tháng 5 khi xe anh bị lật ở Bắc Syria. Các lực lượng Mỹ đã giúp các chiến binh Syria ở địa phương đẩy lùi nhà nước Hồi giáo trên khắp Iraq và Syria. Các chiến binh Syria ở địa phương đang bao vây Raqqa, được coi như thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Các lực lượng Iraq đã đẩy bật nhóm khủng bố IS ra khỏi 90% lãnh thổ Mosul, thành phố đông dân nhất mà IS đã chiếm được ở Iraq.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Milan at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Milan is now sending a present to her.
Mike đang đợi Milan ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mai Lan đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Liên's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Liên là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Milan. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Milan. Ồ, Liên sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves the scarves. So I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Leanne nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Leanne's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live till 100 years of age. Leanne luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ. Về chuyện gì? Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói. Vậy cô ta là loại người happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Happy-go-lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy, H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Leanne? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Liên của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước, hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền, mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói, chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams? Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes, some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người hay daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. Mơ mộng hão huyền về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class.
Oh, tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thì giờ mà mộng tưởng.
Milan, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Milan, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thì giờ mà có thể không được gì. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky nghĩa là vô tư, và daydream nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tôi tên là Huyền Thị Nguyễn. Dạ, tôi ở San Jose. Mắt tôi vừa mới thay cái thủy tinh thể bên mắt trái. Mắt phải thì chưa thay, nhưng mà bác sĩ nói có thể là tôi muốn thay trong vòng vài tháng hay là 2-3 tuần cũng được. Nhưng mà tôi thấy rằng sau khi mà tôi mổ cái mắt trái rồi á, thì nó có rõ hơn cái lúc chưa mổ, nhưng mà nó cũng gần bằng cái mắt bên phải. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ là co tôi có thể mổ cái mắt bên phải nữa hay không, hay là tôi vẫn giữ cái mắt phải như cũ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả hỏi về vấn đề phẫu thuật cho bệnh cườm khô ở mắt. Thì câu hỏi của vị thính giả đặt ra là sau khi đã phẫu thuật cườm mắt mà mắt mới mổ thì thấy rõ cũng tương tự như cái mắt bên kia, là cái mắt chưa mổ, cái mắt còn lại. Như vậy có nên hay là có cần cái mổ mắt còn lại hay là không? Thì tất nhiên là tôi không có thể trả lời riêng cho vị thính giả được, vì đây là trường hợp cá biệt. Thứ nhất là tôi không có phải bác sĩ chuyên khoa mắt. Và thứ nhì là chúng ta không có biết điều kiện mắt còn lại như thế nào. Ngoài cái việc là bệnh nhân cho biết là cảm thấy hiện nay hai mắt, mắt mổ cũng như mắt chưa mổ, cái thị lực nó gần như nhau. Và cái đó là theo cái chủ quan của bệnh nhân. Những cái yếu tố khách quan về tình trạng mắt bên chưa mổ thì chỉ có bác sĩ của bệnh nhân mới biết được. Thì do đó là trước hết lời khuyên đầu tiên của tôi là xin vị thính giả hỏi bác sĩ của mình về cái câu hỏi này. Tuy nhiên cũng như mọi khi, chúng ta có thể tìm hiểu về vấn đề một cách tổng quát trên y văn chuyên môn để chúng ta cùng nhau học hỏi thêm. Thì trong bệnh cataract hoặc là cườm khô thì tôi xin tóm tắt một số ý niệm căn bản. Thì có một cái vết đục ở trong cái thủy tinh thể của mắt. Đó là cái từ thủy tinh thể là cái danh từ hồi xưa chúng ta dùng. Một cái tên khác có thể dịch cái tên từ lens của tiếng Anh là gọi đó là cái thấu kính. Thì cũng như trong cái máy chụp hình, khi nhìn vào phía trước thì chúng ta thấy có một cái thấu kính của cái camera cho ánh sáng đi vào phía sau và ánh sáng in hình lên phim hoặc là lên trên cái màn phim tiếp nhận. Thì mắt chúng ta cũng tương tự như là một cái máy chụp hình, vì ánh sáng nó cũng đi qua một cái bộ phận như một cái thấu kính. Và cái bộ phận đó chúng ta gọi ở đây là thủy tinh thể, và trong tiếng Anh, bác sĩ tiếng Anh gọi là cái lens, L-E-N-S. Thì lúc mà bị cườm khô mới xuất hiện thì cái người bệnh thường không có thấy thay đổi gì trong cái khả năng mình trông thấy. Nhưng mà từ từ theo thời gian thì vết đục càng ngày càng ảnh hưởng tới cái thủy tinh thể mắt, làm cho cái người bệnh lúc đó họ ý thức, họ nhận biết rằng cái mắt họ mờ đi. Từ tiếng Anh người ta hay gọi là blurred vision. Và cái hình thể sự vật sau đó khi mà cái cataract nó nhiều thì có thể hình thể có bị méo mó. Người bệnh hay bị sốn mắt, khó chịu lúc nhiều ánh sáng là vì cái ánh sáng nó chiếu vào và nó tỏa ra, nó làm lóa mắt. Nhất là ví dụ lúc nhìn vào một cái ngọn đèn hay là lúc ban đêm lái xe, đèn phía trước chiếu vào mắt mình. Thì cataract cho đến nay thì không có chữa bằng thuốc được, và các cách chữa duy nhất là giải phẫu, là mổ, và bằng cách lấy cái thủy tinh thể đã bị vẩn đục ra khỏi cái vỏ, cái capsule chứa đựng nó. Và người bác sĩ người ta thay thế vào đó bằng một cái kính nhân tạo bằng plastic. Cái đó có thể bằng silicon hay là bằng acrylic. Cái từ chuyên môn gọi là intraocular lens. Intra là phía trong, ocular là nhét ở trong mắt. Lens là cái thấu kính, và viết tắt là IOL, tiếng Anh đọc là IOL. Thì cái IOL này nó đồng thời cho phép bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân trước đó bị cận thị mà muốn nhìn xa phải mang kính, thì sau khi tùy theo cái lăng kính mà bác sĩ chọn nhét vào trong mắt thì sau đó có thể không có cần mang kính nữa. Thì nói về cái chuyện mà một mắt hay là hai mắt, thì báo y khoa British Medical Journal gần đây có đăng một cái bài bình luận về cái vấn đề này. Thì đây cũng là cái vấn đề không những riêng cho đối với người bệnh mà vấn đề thực tế cho cái nền y tế công cộng. Vì ví dụ một cái nước như Anh thì có 300.000 cái phẫu thuật cườm khô được thực hiện, và trong đó 30 đến 40 là phẫu thuật trên con mắt còn lại. có nghĩa là không phải người nào mổ mắt này thì cũng phải mổ qua bên mắt kia. Thì nói so sánh ở Mỹ thì một năm có đến 3.6 hoặc là 4 triệu cuộc giải phẫu trên mắt về cái vấn đề cataract này. Thành đây là một cái giải phẫu rất phổ biến. Và nó là một cái chi phí lớn cho nền y tế ở một cái xứ. Cho nên cái câu hỏi đặt ra là ví dụ mổ con mắt thứ nhất rồi, bây giờ mổ con mắt thứ nhì nó có lời gì và lúc nào thì có lời. Và vấn đề đương nhiên đối với bệnh nhân thì còn quan trọng hơn là cái vấn đề có lời hay không cho cái nền y tế. Thì sẽ theo tác giả của cái bài khảo cứu là bác sĩ tên là Tan, T-A-N, và cộng sự, thì sau khi ông nghiên cứu 3.225 người, những người này là những cái người Mã Lai ở Singapore, họ từng được mổ cườm khô mắt, và thì họ thấy rằng là chỉ những cái trường hợp có cườm khô đáng kể ở trong mắt còn lại, hay là thị lực ở trong mắt còn lại của cái người bệnh nhân kém cỏi đáng kể thì cái việc mổ hai bên mới có lợi, đứng về phương diện cơ năng thị giác nói chung được cải thiện. Có nghĩa là nếu mà con mắt thứ nhì nó có bệnh đáng kể thì lúc đó mổ xong thì mới thấy kết quả là có cải thiện cái cơ năng thị giác, cái khả năng nhìn thấy của cái người bệnh. Nhưng mà như thế nào là mắt bên kia nó bị bệnh đáng kể hay là cái thị lực bên kia nó giảm đáng kể thì cũng tùy theo nhu cầu bệnh nhân cũng như cái cách đánh giá của bác sĩ mắt. Là ví dụ như là cùng ở một ở bên Anh chẳng hạn mà có những cái vùng mà người ta mổ cataract nhiều gấp mấy lần vùng khác thì chứng tỏ là cái vấn đề đó là cái vấn đề do bác sĩ mắt quyết định cũng như là do cái lựa chọn của bệnh nhân. Ví dụ như hiện nay người bệnh nhân ở Mỹ hay là ở Anh thì họ đòi hỏi một cái thị giác hoàn hảo hơn là trước đây nhiều. Hay là ví dụ so với những cái xứ nghèo hơn như là Ấn Độ hay là Mã Lai thì cái người bệnh ở bên Mỹ họ expect, họ đòi hỏi một cái thị giác hoàn hảo hơn. Thì một trong những cái yếu tố xã hội quan trọng là cái người già ở bên Mỹ hay là bên Anh họ lái xe nhiều hơn. Ví dụ ở bên Anh thì trong cái bài khảo cứu đó thì người ta nói gần 80% người 60 đến 70 tuổi và họ có bằng lái xe, không có bị hạn chế, có nghĩa là họ có thể lái ban ngày ban đêm mà họ vẫn được cho phép lái xe, cho nên họ cần phải thấy rõ. Và đối với những cái người trên 70 tuổi thì trên 50% là cứ hai người thì tính có một người trên 70 tuổi là vẫn còn giữ cái bằng lái xe không giới hạn của họ. Và trong hai cái thập kỷ vừa qua thì các số phụ nữ lớn tuổi lái xe tăng gấp đôi ở Anh và càng ngày thì người già càng lái xe nhiều hơn. Thì ngoài ra chúng ta cũng nên nhắc đến những cái nhu cầu như là ví dụ bây giờ chúng ta dùng cái máy điện thoại thông minh, smartphone, nó có cái khung hình nhỏ và chúng ta phải mắt tốt mới nhìn thấy được. Hay là những cái máy truyền hình màu bây giờ nó HD, nó phân giải cao, nó sinh động, thì chúng ta cũng cần có một cái thị lực tốt thì chúng ta mới thưởng thức đúng mức cái màu sắc hay là những cái phim ảnh ở trên những cái màn hình đó. Ngoài ra đứng về phương diện thực tế thì một con mắt mà ví dụ mắt bên kia nó bị cườm khô chẳng hạn thì nó có thể khi mà bác sĩ khám con mắt để vọng mạc ở phía sau con mắt thì cái cườm khô phía trước hoặc là có một cái bất thường gì đó nó làm che cái phía sau lại, thành bác sĩ cũng khó mà nhìn thấy. Và do đó có thể khó theo dõi cái tình trạng sức khỏe con mắt đó. Và điểm này chúng ta cũng nên để ý là sau khi mà mổ một mắt rồi thì hai cái con mắt nó sẽ không có cái thị lực đồng đều như trước. Tiếng Anh nó gọi là anisometropia, một trong một bên nó có thể thấy xa. Ví dụ như cái mắt vừa mổ xong nó thấy đằng xa rõ, nhưng mà trong mắt cái mắt chưa mổ có thể nó thấy gần hoặc là ngược lại, làm cho bệnh nhân họ khó ước tính cái chiều sâu. Là vì họ không có dùng hai con mắt một lần để ước tính cái chiều sâu, gọi là 3D vision, nhìn ba chiều. Sự vật bên này nó có thể nhỏ hơn bên kia hoặc là ngược lại, và bệnh nhân đôi khi có thể thấy 1/2 và đi dễ vấp té lúc lên xuống cầu thang là vì lúc đó mình không có thấy cái depth vision, mình không có thấy cái thị giác về cái chiều sâu, và ngoài ra có thể thấy chóng mặt trong một cái thời gian. Cho nên là dù có mắt kia có mổ hay không mổ thì cũng phải cần nhờ bác sĩ chuyên về mắt khám và điều chỉnh. Nếu mà cần còn mang contact lens thì phải cần điều chỉnh cái contact lens ở con mắt chưa mổ hay là cái kính đeo để mà điều chỉnh cho hai con mắt nó nhìn ăn khớp với nhau. Vì cái thấu kính nhân tạo mà cái thứ intraocular lens nó không có thích ứng gần xa như cái con mắt ở người trẻ được, Thế cho nên một số bác sĩ phẫu thuật người ta cũng có thể tính trước, người ta sẽ chọn trong một cái mắt này nhìn tương đối gần để xem như là TV hay là computer, và cái con mắt bên kia khi mà người ta mổ người ta sẽ thay một cái thấu kính ở trong đó để nhìn xa hơn chẳng hạn. Thì có thể là trong cái chương trình định trước của bác sĩ, người ta sẽ nhắm là cái mắt còn lại, người ta gắn cái loại lens là cái loại kính thứ gì. Thì tóm lại nếu muốn thì bệnh nhân nên đi hỏi lại bác sĩ chuyên khoa của mình, cho mình biết cái tình trạng mình thấy như vậy hai bên giống nhau, và bác sĩ sẽ quyết định về cái tùy theo cái tình trạng bên mắt chưa mổ, và bác sĩ sẽ giải thích cho mình biết cái lợi hại như thế nào của việc giải phẫu trên mắt đó nếu cần thiết. Và tôi xin chúc bệnh nhân và thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tại Jerusalem, chặng dừng thứ hai của chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, ông tái xác nhận tình bạn không thể nào phá vỡ được giữa Israel và Hoa Kỳ. Một tình bạn được xây dựng trên tinh thần yêu quý tự do mà chúng ta cùng chia sẻ, sự tin tưởng về phẩm giá con người mà chúng ta cùng chia sẻ, và hy vọng chúng ta cùng chia sẻ về một nền hòa bình lâu dài của Israel. Chúng ta muốn Israel có hòa bình. Tổng thống Trump nói tiếp, chúng ta có quá nhiều cơ hội, nhưng chúng ta phải cùng nhau nắm bắt những cơ hội đó. Những cơ hội này bao gồm hướng tới thịnh vượng, đánh bại dã tâm của chủ nghĩa khủng bố, và đối mặt với mối đe dọa của chế độ Iran đã gây ra quá nhiều bạo động và đau thương trong khu vực. Tổng thống Trump bày tỏ về một tương lai hòa bình cho khu vực. Thực vậy, Tổng thống Trump nói các nhà lãnh đạo ông gặp tại Ả Rập Xê Út tất cả đều lên tiếng về những quan ngại chung đối với nhà nước Hồi giáo, về tham vọng ngày càng tăng của Iran đã làm thiệt hại những thành quả của họ, và về mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan đã lan rộng ra nhiều vùng của thế giới Hồi giáo. Hoa Kỳ hoan nghênh những hành động và trợ giúp của bất cứ quốc gia nào muốn làm việc tích cực nhưng cần thiết để xóa bỏ những ý thức hệ bạo động đã làm đổ máu và giết chóc không cần thiết tại Trung Đông và trên toàn thế giới. Tổng thống Trump nói, tôi tin là một tầm quan hệ đối tác mới có thể đạt được. Quan hệ đối tác mới này sẽ mang lại an toàn hơn cho khu vực, an ninh hơn cho Hoa Kỳ và thịnh vượng hơn cho thế giới. Việc này bao gồm nhiệm vụ tái nỗ lực hòa bình giữa Israel và Palestine. Tổng thống Trump nói tiếp, Hoa Kỳ sẵn sàng giúp bằng mọi cách có thể được. Tình hữu nghị sâu rộng và lâu dài giữa chúng ta sẽ phát triển hơn nếu chúng ta cùng nhau làm việc trong những ngày sắp tới. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.